Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe câu chuyện về chiếc nhẫn, nhưng trước hết là ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hagim.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tàn tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu, cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, sông to gió lớn theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Dàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau. Để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu, ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bông chết phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa tôi vững bước đi trên khổ đau.
Chẳng hiểu vì sao chiếc nhẫn đó cứ vương vấn mãi trong lòng tôi, nhất là khi người mang nhẫn đã chết. Tại sao hình ảnh nó thay vì phai nhạt theo ngày tháng, lại cứ tháng ngày trở về rõ rệt hơn? Chắc chỉ có Chúa biết. Chiếc nhẫn tôi mua cho Ronald Ginny Johnson, con tôi, năm nó 14 tuổi, mặt nhẫn khắc ba chữ RGJ. Tôi cũng mua một chiếc cùng kiểu cho nhà tôi để hai cha con có hai chiếc nhẫn giống nhau. Ronnie cười cảm ơn mẹ, rồi đeo ngay vào ngón tay. Từ đó nó không bao giờ tháo ra. Ronnie là đứa con ngoan và rất giỏi giang. Nó thích thể thao nhưng cũng thích đàn piano, đặc biệt là nhạc Beethoven. Nó làm trưởng lớp, được thầy yêu bạn mến và không bao giờ mắc cỡ khi được mẹ săn sóc giữa đám đông bạn bè. Chúng tôi thật hãnh diện hay tin Ronnie được chọn vào đội tuyển thi đấu ở Wichita. Nhưng một buổi tối tháng 10, một cô bạn của Ronnie đến nhà hốt hoảng cho biết mới nghe bản tin máy bay chở cả đội tuyển đã bị rơi bên sườn núi Colorado. Thi thể Ronnie là một trong những xác tìm được đầu tiên, nhưng không thấy chiếc nhẫn trong ngón tay. Tôi không nhớ nhiều về những ngày đau thương này. Nhưng con gái tôi, Vicky Lynn, em gái Ronnie, bảo rằng hồi đó tôi cứ hỏi luôn còn cái nhẫn đâu rồi. Tôi không thể nào hiểu, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật là Ronnie đã vĩnh viễn ra đi, đem theo tất cả niềm vui, ước mơ và hy vọng của chúng tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi có cảm tưởng như Ronnie đang ở bên cạnh. Tôi nghe tiếng nói, đến độ tưởng như sẽ thấy Ronnie quay nhìn tôi, cảm giác mạnh đến nỗi có lúc tôi đã ngoảnh hẳn mặt lại. Nhưng rồi, những giây phút đó thưa dần, và những hình ảnh đó cũng nhạt nhòa, phôi pha theo năm tháng. Với thời gian, nỗi buồn của chúng tôi vơi dần, nhưng không bao giờ hết hẳn. Nhà tôi không còn đeo chiếc nhẫn nữa, và tôi cũng hiểu tại sao. Nó nhắc chúng tôi nhớ đến cái mất mát ghê gớm đó. Ông để chiếc nhẫn của ông vào cái hộp nhỏ và cất trong ngăn tủ. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần mở tủ, tôi lại cứ phải liếc vào cái hộp trong đó có chiếc nhẫn lẻ loi, tôi lại khóc. Biết rằng ở đâu đó cũng có một cái nhẫn khác, y như thế, nhưng lạc mất vĩnh viễn, như Ronnie của tôi. Chiếc nhẫn đó có ma lực gì mà ám ảnh tôi ghê gớm như thế? Tôi không biết, có thể vì nó là một vật quý bỗng dưng biến mất như cuộc đời Ronnie. Ý nghĩ chiếc nhẫn đơn độc bị chôn vùi đâu đó làm tôi bất an. Và khi biết rằng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được, tôi thấy như có cái gì sụp đổ trong hồn. Năm sau biến cố đau thương đó, vào một buổi chiều khi tôi đang ngồi trong phòng khách thì chuông điện thoại reo. Một phụ nữ ở đầu dây bên kia lên tiếng, tôi vừa đến chỗ máy bay lâm nạn trên núi Trilis, tìm được một vật tôi nghĩ là của bà. Tôi giật thót người, không biết mình nghe có đúng không. Nước mắt tự nhiên tràn ra, tôi nói trong hơi thở hổn hển, bà tìm được chiếc nhẫn của Ronnie phải không? Đầu dây bên kia là một khoảnh khắc yên lặng, tôi tưởng như vô tận. Cuối cùng là một tiếng, vâng. Rồi người gọi cho tôi biết tên là Kathy. Chồng bà là một chuyên gia hàng không và rất thích đi điều tra, nghiên cứu những địa điểm máy bay lâm nạn. Họ đặt chỗ trong một khách sạn trong vùng, cũng trù bị người hướng đạo đưa họ lên núi hai ngày sau đó. Bà cho biết, đêm đầu tiên ở khách sạn, bà bất chợt thức dậy trong một giấc chiêm bao, với hình ảnh in rõ trong trí về một thanh niên tóc vàng từ chỗ bà bước đi ra xa. Nghe đến đó, tim tôi đập loạn nhịp. Ronnie của tôi cũng tóc vàng. Cathy kể tiếp bảo rằng giấc mơ đó làm bà bất an đến nỗi phải năn nỉ chồng đổi khách sạn. Nhưng đến đêm thứ hai, dù ở nơi mới, chuyện y hệt như đêm trước lại tái diễn. Nhưng lần chiêm bao này, bà cảm thấy có một thôi thúc rất mạnh phải đi theo người thanh niên đó. Đến sáng, bà cùng với chồng và người hướng đạo lái xe đến chân núi. Tuy nhiên vì không định leo núi, cho nên bà đem theo một cuốn sách để ngồi chờ đọc trong xe. Nhưng khi chồng bà và người hướng đạo đi được khoảng hơn 20 thước, tự nhiên bà thấy có một thôi thúc trong lòng, nghĩ bụng, mình cũng phải lên cho biết chứ. Đó là một chuyến leo núi khá gay go, mất gần 3 giờ. Khi ngồi trên một tảng đá nghỉ mệt, nhìn xuống chân, bà thấy có một vật gì lấp lánh ẩn hiện trong đám đất đá. Bà cúi xuống, bới xung quanh, nhặt lên một chiếc nhẫn. Bà kể lại, bảo rằng ngay lúc đó bà biết ngay chiếc nhẫn này là của người thanh niên tóc vàng trong mơ. Tôi cố nén nghẹn ngào nói xen vào. Đúng đấy. Sự việc quá kỳ bí làm Cathy lạnh người, nhưng cũng khiến bà ta quyết định tìm hiểu đến nơi. Bà đến đài truyền hình địa phương, xin xem lại tư liệu và hình ảnh của những chương trình cũ về tai nạn hàng không này. Khi lục đến bức hình của Ronnie, bà la lên, anh ta đây này. Cũng nhờ đó Cathy đã liên lạc được với tôi. Mấy hôm sau, Cathy đến nhà. Tôi mở cửa đón một gương mặt bình thản với vẻ đẹp phúc hậu. Bà cười thật tươi, mở xắt tay lấy chiếc nhẫn trao cho tôi. Tôi cầm mà run lẩy bẩy. Dù năm tháng có làm cho chiếc nhẫn xuống nước, nhưng đối với tôi nó vẫn chói sáng. Tôi vừa khóc vừa ôm choàng lấy Cathy, người đã có một linh cảm đặc biệt với Ronnie. Những năm sau đó, tôi cảm thấy dường như chiếc nhẫn đem lại cho tôi một cảm giác an bình, thấy như Ronnie đang nói với tôi. Con đang được an nghỉ, mẹ cứ yên lòng. Dường như đây cũng là cách Đức Chúa Trời bày tỏ ân sủng của Ngài cho tôi rằng, Ngài quan tâm đến nỗi đau khổ của một người mẹ, cho nên Ngài cũng đã chữa lành. Dù mãi mãi thương nhớ Ronnie, nhưng tôi biết một phần nỗi đau khổ đã qua vì một phần của Ronnie đã được hoàn trả cho tôi. Cầm cái nhẫn trong tay, nhìn ánh sáng hắt lên từ hàng chữ, những kỷ niệm thật đẹp trở về. Tất cả những ngày sinh nhật của đứa con đầu lòng, những kỳ nghỉ, những câu chuyện Ronnie kể, những mẫu đối thoại giữa hai mẹ con lúc dưới bếp, lúc trên nhà, hiện rõ lên trong trí và vang vọng trong tâm tư. Tôi trìu mến để chiếc nhẫn trong hộp cạnh chiếc của nhà tôi. Bây giờ nó đã được an toàn. Cathy dựng lên một tiêu chí bên sườn núi, ngay chỗ tìm được chiếc nhẫn, để tưởng nhớ Ronnie và những người đã chết trong cùng chuyến bay. Cuối cùng thì vết thương trong lòng tôi được chữa lành. Bây giờ không một ngày nào trôi qua mà tôi không nhớ đến Cathy và món quà đặc biệt bà đem lại. Tôi muốn đi thăm bà, nhưng không có cách nào tìm ra tung tích. Dường như Cathy đã tan biến vào không gian. Đôi khi tôi không biết Cathy có phải là người thật không, hay là một thiên thần được sai xuống trần gian trong một sứ mạng chữa lành.
Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.